Vậy là tí hon đã hoàn thành bức tranh nàng áo hoa cho mèo gấu rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng. Do đó, trong chuyên mục sách khuya ngày hôm nay, kế hoạch của mèo gấu sẽ được thi hành. Chúng ta cùng mong đợi nhé! Chương 35.
Hơi hơi giống, mèo gấu nói. Chú nhìn bức tranh bằng ánh mắt nhiều cảm xúc.
Chỉ hơi hơi giống thôi á?
Tí hon hỏi lại bằng giọng phụ phịu.
Đuôi của áo hoa dài hơn.
Tí hon cặm cụi vẽ lại màu đuôi. Tai áo hoa bé hơn. Tí hon sửa lại vành tai. Những đốm màu trên người áo hoa nữa. Nó nằm ở chỗ này, và cả chỗ này nữa. Mèo gấu chỉ tay vào bức tranh. Chú di chuyển những ngón tay trên tờ giấy như một tướng lãnh đang giải thích cho sĩ quan tác chiến cách bố trí hỏa lực trên bản đồ quân sự. Sĩ quan chuột nhắt bôi bôi xóa xóa, tô tô vẽ vẽ theo sự hướng dẫn của tướng lãnh mèo. Hí hoáy một lúc, tí hon ngước đôi mắt nhỏ xíu lên nhìn con mèo.
Đã giống chưa hả anh?
Giống rồi, giống lắm. Mèo gấu khen, nhưng ánh mắt chú đột nhiên xa xăm. Chú chuột nhắt nhìn sững con mèo, nhưng nó không hỏi. Nó biết con mèo này đang nhớ con mèo kia. Nó cũng thế thôi, nó là một con chuột, nhiều lúc nhớ quay quắt một con chuột khác. Những khoảnh khắc đó, có dùng cả trời xanh làm gầu, cũng không tắt cạn được nỗi buồn. Sau một lúc, mèo gấu có vẻ lần ra được ngoài rìa của cơn mơ. Nó đập tay lên vai con chuột nhắt.
Tí hon này.
Dạ.
Anh bảo em chuyện này nhé.
Chuyện gì hả anh?
Em vẽ chị áo hoa đã giống lắm rồi.
Dạ. Tí hon ngơ ngác, vẫn chưa biết con mèo muốn gì. Mèo gấu đưa mắt nhìn ra ngoài trời, thấp giọng.
Em có thể vẽ thật nhiều bức tranh giống như vậy chứ?
Thật nhiều là bao nhiêu ạ?
Anh cũng chẳng biết.
Tí hon liếm mép như thể nó vừa ăn kem.
10 bức hả anh?
Nhiều hơn thế.
20 bức?
Vẫn còn ít lắm.
Tí hon gãi tai.
Thế 100 bức hả anh?
Mèo gấu chép miệng.
Anh không rõ 100 bức đã đủ chưa?
Đầu chú chuột nhắt quay tít mù.
Thế anh định làm gì về những bức tranh?
Chúng ta sẽ dán những bức tranh ngoài phố. Dán lên tường.
Dán lên tường?
Bắt đầu từ nhà mình.
Để làm gì vậy?
Nếu chị áo hoa trông thấy, chị ấy sẽ biết đường đi tìm anh.
Em biết rồi, chị ấy sẽ lần theo những bức tranh.
Đúng rồi.
Như vậy sẽ phải vẽ nhiều lắm.
Em làm được không?
Em sẽ làm được. Em muốn một ngày nào đó được gặp chị áo hoa.
Mèo gấu có vẻ cảm động, nó khịt khịt mũi.
Rồi em sẽ gặp. Thế em vẽ ngay hôm nay hả anh?
Ngày hôm nay.
Từ hôm đó, mèo gấu nhặt nhạnh, cả đánh cắp nữa. Bất cứ tờ giấy nào nó tìm thấy trong cung điện đem cho chú chuột họa sĩ. Còn tí hon từ sáng đến tối chỉ làm mỗi một việc, vẽ, vẽ và vẽ. Bọn chuột nhóc xúm lại xem, bàn tán ầm ĩ.
Mày vẽ con mèo nào thế?
Một con mèo tam thể à?
Tí hon thì thầm.
Chị áo hoa đấy.
Chị áo hoa nào?
Tí hon nói giọng bí mật.
Tụi mày không biết được đâu.
Thế mày biết à?
Tao hở?
Tao cũng không biết.
Buổi tối, tí hon cùng áo hoa lẻn ra ngoài, cùng với mèo gấu đi dán các bức tranh lên các dãy tường dọc phố. Tối hôm đó, cả ba đi xa hơn, qua thật nhiều những ngã tư để đến những khu phố khác. Tối hôm sau nữa, cả ba đi xa hơn nữa, qua thật nhiều những ngã tư khác nữa. Tụi nó đi về các hướng khác nhau, vì thực sự mèo gấu chẳng biết căn nhà cũ của nó ở về phía nào, và lấp đầy bất cứ khoảng tường nào còn trống bằng bức chân dung nàng mèo tam thể. Đã không ít lần, Tí hon và Út hoa gặp nguy hiểm trước lũ mèo hoang. Nhưng những lúc như vậy, mèo gấu đều kịp thời can thiệp.
Sau đó chú lếch thếch trở về với thân thể đầy thương tích.
Mày làm sao thế hả gấu?
Một ngày công chúa dây leo phát hiện những vết xước trên người con mèo.
Mày đi đánh nhau với bọn chuột à?
Nhiều mảng lông của chú bị chóc, có nơi lộ cả da và cô nhìn thấy những vết cào.
Chúng đánh mày ra nông nỗi thế này ư?
Tệ hơn nữa, tay trái của chú bị rách.
Nhưng làm sao một con mèo lại bị lũ chuột cấu xé như thế này được?
Công chúa nói, lo lắng, bồn chồn, không cần phải tinh ý như tác giả mới thấy mắt cô ngân ngấn nước. Mèo gấu nghe thấy hết và nhìn thấy hết, nhưng nó không thể nói được ngôn ngữ của loài người. Giả như có nói được thì nó cũng chẳng biết nói gì. Chẳng lẽ bảo với công chúa rằng nó bị những con mèo khác tấn công? Và sở dĩ như vậy là vì nó ra sức bảo vệ cho lũ chuột. Nói vậy có thánh mới tin nổi. Công chúa thì không phải là thánh.
Hay là để tao xích mày lại, để mày khỏi đi đánh nhau.
Công chúa vừa nói dứt câu, con mèo nhảy phắc một cái đã ở trên cành sứ.
Thôi, thôi nào, tao nói đùa thế thôi.
Công chúa xuống giọng. Cô cũng chẳng muốn xích con mèo. Một con mèo vô dụng đến mức phải xích lại để khỏi bị chuột tấn công. Đó là cái cớ chính đáng để nhà vua sai năm tống mèo gấu ra cửa mà không ai có thể ngăn cản được.